Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Mai Vân, Tú Anh và Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2019. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định Hoa Kỳ gia tăng tuần tra ở Biển Đông để cảnh báo Trung Quốc. Thượng viện Mỹ thông qua một văn kiện ủng hộ nhân quyền và dân chủ ở Hồng Kông, Bắc Kinh phẫn nộ. Người dân Nga gửi thư ngỏ đến Tổng thống Putin kêu gọi tôn trọng nhân quyền. Mỗi ngày một sự kiện, thua ở Đại học Bách Khoa nhưng phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông sẽ tiếp diễn. Theo dòng thời sự, bị cấm vận nhưng việc kinh doanh của Bắc Triều Tiên tại trung tâm Berlin vẫn phát đạt. Kính thưa quý vị, trong chuyến thăm hai nước Đông Nam Á là Philippines và Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đưa ra thông điệp, đó là Mỹ không để cho Trung Quốc dùng vũ lực uy hiếp các nước trong vùng, nhưng những nước bị Bắc Kinh lấn áp chủ quyền phải mạnh mẽ lên tiếng, Tú Anh cho biết.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã từ Philippines đến Hà Nội vào hôm nay 20 tháng 11, mở đầu chuyến công du 2 ngày. Trong cuộc họp báo tại thủ đô Manila trước khi bay sang Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra một số thông điệp cảnh báo Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh đưa hàng không mẫu hạm xuống Biển Đông. Trước hết, lãnh đạo Lầu Năm Góc cho biết Hải quân Mỹ sẽ gia tăng tuần tra tại Biển Đông, không chấp nhận bất cứ nước nào dùng sức mạnh phục vụ quyền lợi riêng, đe dọa quyền tự do hàng hải, cũng như con đường huyết mạch chung của thương mại quốc tế. Một cách chính xác hơn, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khuyến khích các nước Đông Nam Á không nên sợ Trung Quốc, trái lại phải đoàn kết với nhau, cùng nhau lên tiếng bảo vệ chủ quyền của mình tại Biển Đông, để Trung Quốc phải đi đúng hướng. Phản ứng về phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Bắc Kinh qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sản một lần nữa công kích Hoa Kỳ, khêu ngọn lửa hiềm khích, gây bất ổn ở biển Nam Hải, theo cách gọi của Trung Quốc. Sau Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã đến Hà Nội. Theo báo của Đội Nhân dân, Bộ trưởng Mỹ được đồng nhiệm Việt Nam Ngô Xuân Lịch đón tiếp trọng thể. Không rõ trong thời gian 48 tiếng đồng hồ thăm viếng này, hai bên sẽ thảo luận các vấn đề cụ thể nào. Tờ báo của quân đội chỉ cho biết là hai bộ trưởng chia sẻ các vấn đề cùng quan tâm như là môi trường hòa bình, đưa quan hệ song phương vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Hết lời dẫn.
Pháp cũng có phát biểu về tình hình ở Biển Đông và lúc Trung Quốc vừa lên tiếng cảnh báo Mỹ là phải dừng việc phô trương sức mạnh tại Biển Đông thì phát biểu tại Ấn Độ vào hôm thứ Hai vừa qua, Đô đốc Christophe Prajic, tư lệnh Hải quân Pháp đã cho rằng luật biển quốc tế đang bị đe dọa ở Biển Đông và điều đó đã thúc đẩy Pháp thường xuyên đến Biển Đông vì muốn cổ vũ cho quyền tự do hàng hải, Mai Vân trình bày.
Phát biểu tại New Delhi về chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Pháp, tư lệnh Hải quân Pháp khẳng định rằng trong tư cách là một quốc gia có vùng đặc quyền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, nước Pháp không thể lơ là vùng Biển Đông khi luật biển quốc tế bị đe dọa. Đô đốc Hoa Xuất thừa nhận rằng Trung Quốc đang bành trướng sự hiện diện quân sự trong khu vực, nhưng Pháp cũng là một tác nhân có quyết tâm phát huy một trật tự trên cơ sở tôn trọng luật lệ quốc tế tại vùng Biển Đông. Đối với đô đốc Pháp, thì Hải quân Trung Quốc không hề che giấu tham vọng toàn cầu của họ. Theo hãng tin Ấn Độ PTI, tư lệnh Hải quân Pháp đã giải thích thêm về các hoạt động của chiến hạm Pháp trong khu vực. Đó là vì luật quốc tế về biển bị đe dọa trong khu vực đó của thế giới. Chúng tôi không muốn can dự vào các tình huống khu vực về các đảo, nhưng chúng tôi đến đó và sẽ tiếp tục bằng hành động của mình hậu thuẫn cho quyền tự do hàng hải. Hết lời dẫn. Tóm lại, đối với đô đốc Hoa Xuất, nước Pháp ở xa Biển Đông, nhưng rõ ràng vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương là một ưu tiên của Pháp. Hải quân Pháp theo ông đang tiến tới việc cùng phối hợp với Hải quân Ấn Độ để tuần tra chung kể từ năm 2020.
Cũng nhằm đối phó với tình hình ở Biển Đông, chính quyền Jakarta dự định xây thêm 3 căn cứ chỉ huy quân sự ở phía Bắc và phía Đông Indonesia. Sở chỉ huy đầu tiên sẽ được khởi công ngày năm tới trên đảo Tanjung Pinang thuộc tỉnh Riau để theo dõi chặt chẽ những biến chuyển trên Biển Đông. Trả lời trang The Jakarta Post ngày hôm qua, tỉnh trưởng Riau cho biết là một khu vực rộng tổng cộng 40 hectare đang được chuẩn bị cho việc xây sở chỉ huy và nơi ở của nhân viên. Sở chỉ huy mới tại Tanjung Pinang phụ trách điều phối các chiến dịch chung sẽ tăng cường thêm sự hiện diện quân sự ở trong vùng, nơi đã có 2 căn cứ hải quân. Sở chỉ huy mới có nhiệm vụ giám sát mọi chiến dịch trong các vùng lân cận với Singapore, Malaysia và Trung Quốc, đặc biệt Sinchik là trực tiếp giám sát mọi hoạt động trên Biển Đông ở quy mô lớn hơn. Chuyển sang châu Mỹ, Thượng viện Mỹ vào ngày hôm qua đã nhất trí thông qua một văn kiện ủng hộ nhân quyền và dân chủ ở Hồng Kông và còn đe dọa đình chỉ quy chế kinh tế đặc biệt mà Washington đang dành cho Hồng Kông. Bắc Kinh đã rất bực tức về quyết định này.
Văn kiện về nhân quyền và dân chủ ở Hồng Kông sẽ còn phải chuyển xuống Hạ viện. Trong tháng qua, thì Hạ viện cũng đã thông qua một văn kiện tương tự. Giờ đây, các nghị sĩ sẽ thống nhất hai văn bản trước khi bỏ phiếu thông qua lần cuối và có thể đưa ra để Tổng thống Trump ký ban hành. Các thượng nghị sĩ Mỹ vào hôm qua cũng đã thông qua quyết định cấm bán cho cảnh sát Hồng Kông, nào là hơi cay, đạn cao su cũng như thiết bị khác để trấn áp biểu tình. Trung Quốc đã rất tức giận trước các động thái của Thượng viện Mỹ và lên tiếng cảnh cáo là sẽ có biện pháp trả đũa nếu văn kiện về Hồng Kông được thực sự thông qua. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sản cho rằng mục tiêu của Mỹ chỉ là hỗ trợ những kẻ cực đoan và phần tử chống Trung Quốc đang cố gây hỗn loạn ở Hồng Kông, với mục tiêu là cản trở sự phát triển của Trung Quốc bằng cách lợi dụng vấn đề Hồng Kông, hết lời dẫn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào sáng nay đã triệu mời đại biện Mỹ William Glenn lên để phản đối văn kiện của Thượng viện Mỹ. Còn tại Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio khẳng định ở Thượng viện Mỹ đã gửi một thông điệp rõ ràng đến người Hồng Kông đang đấu tranh cho các quyền tự do mà họ gắn bó từ lâu và không thể không phản ứng khi Bắc Kinh phá vỡ quyền tự trị của Hồng Kông. Trong một thông cáo, Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Bob Menendez ở Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh là văn bản thông qua cho thấy rõ là Hoa Kỳ bảo vệ rõ ràng khát vọng chính đáng của dân chúng Hồng Kông.
Còn trên thực địa Hồng Kông, tình hình quanh Đại học Bách Khoa có vẻ lắng dịu. Ngày hôm nay thì vẫn còn khoảng 50 người biểu tình tiếp tục cố thủ ở trong trường. Để giải thoát họ khỏi vòng vây của cảnh sát, những người ủng hộ phong trào tìm cách chặn các phương tiện giao thông công cộng để đánh lạc hướng cảnh sát, đồng thời kêu gọi nhân viên xuống đường tuần hành trong giờ nghỉ ăn trưa. Và đêm qua, cảnh sát đã bắt được thêm nhiều thanh niên tìm cách thoát khỏi trường Đại học Bách Khoa. Trong khi Hồng Kông chuẩn bị bầu cử địa phương vào Chủ nhật tới đây, chính quyền đặc khu cũng như những người ủng hộ dân chủ kêu gọi ngừng bạo lực. Nhiều đợt dọn dẹp đường phố chuẩn bị cho sự kiện được đông đảo người tình nguyện tham gia. Phóng sự của đặc phái viên RFI Stéphane Lagarde tại Đại học Bách Khoa.
Hai ngày sau cơn bão phản kháng tràn qua những con phố dẫn đến Đại học Bách Khoa, khu phố Tim Sa Chủy vẫn mang nhiều vết tích của cuộc đối đầu giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát. Nhựa đường bị nóng chảy vì các chai bom xăng, thậm chí là cát lộ ra dưới lớp gạch bị người biểu tình lật lên. Bên cạnh những chiếc áo vàng của nhân viên thành phố, nhiều người tình nguyện, chổi trong tay cùng tham gia dọn dẹp, chủ yếu là phụ nữ. Maria, một người mẹ và sống trong khu phố, ngày hôm qua đã tham gia dọn dẹp và trở lại hôm nay. Bà nói, tôi đến đây để giúp đỡ họ, tôi nghĩ là chính quyền có thể làm chủ tình hình. Nếu như chúng tôi cũng gánh phần trách nhiệm, chúng tôi không tới để ném bom xăng mà để dọn đường phố. Hết lời dẫn. Tân cảnh sát trưởng Hồng Kông cũng đã kêu gọi công dân tình nguyện khi khẳng định rằng chỉ có một mình lực lượng cảnh sát thì không thể nào giúp thoát khỏi cơn khủng hoảng. Đây là cách đổi hướng để lên án hành động bạo lực của một số người đấu tranh đòi dân chủ, trong khi cho đến nay đa số im lặng vẫn hỗ trợ cho người biểu tình. Trong thùng rác của những tình nguyện viên là những chiếc dù, chai lọ cháy đen vì lửa. Bà Maria nói tiếp, chúng tôi tìm thấy cả kéo, dao, chai bom xăng, tôi còn nhìn thấy cả dao lam nữa. Cuộc bầu cử đang đến gần, sau đó mọi việc có lẽ sẽ dần dần ổn định hơn. Cuộc bầu cử 18 thành viên cấp quận dự kiến diễn ra vào Chủ nhật 24 tháng 11 này, có nguy cơ bị hoãn lại nếu xảy ra bạo lực, theo ngụ ý của trưởng đặc khu Hồng Kông. Đây cũng là cách để vận động cử tri ủng hộ tái lập ổn định.
Stéphane Lagarde, Hong Kong, RFI.
Tại Nga, dân chúng gửi thư ngỏ đến Tổng thống yêu cầu tôn trọng nhân quyền. Từ sau các cuộc biểu tình của phe đối lập vào mùa hè vừa qua, hơn 10 người bị bắt giam. Thân nhân của họ đã viết thư ngỏ tố cáo một trò hề công lý trong nguyên văn và kêu gọi Tổng thống Putin can thiệp. Thông tin viên RFI tại Moscow, Daniel Valo, tường thuật.
Trước trụ sở văn phòng Tổng thống, người mẹ của một thanh niên đọc lên bức thư gửi đến ông Putin. Những người cha mẹ mà con cái bị bắt giam đứng chung quanh bà. Đó là trường hợp của ông Mikhail Bakshai, Con trai 21 tuổi của ông bị giam cầm từ tháng 10 vừa qua. Ông nói, con trai tôi đã tham gia biểu tình vào mùa hè và bị tố cáo xô đẩy một cảnh sát. Trong những vụ việc như thế, thường chỉ bị quản thúc tại gia, những con của chúng tôi thì bị giam vào tù. Vào tháng qua, cha mẹ của những thanh niên bị giam đã tập hợp lại với nhau để tố cáo những cáo buộc bị họ xem là lạm dụng quá đáng. Bà Alexandra Krylenkova giải thích, bức thư gửi ông Putin là một bức thư tuyệt vọng vì cha mẹ, những em bị giam không còn phương cách nào khác. Tư pháp không quan tâm đến chứng cứ vì tất cả đều là chính trị cho đến 100%. Tuyệt vọng vì không hiểu được nguyên do, cha mẹ của những thanh niên bị tù cảm thấy hoàn toàn bất lực trước hệ thống tư pháp và rất lo ngại cho con em họ. Ông Mikhail Baksai rất lo lắng. Andrei là sinh viên chứ không phải là côn đồ. Từ lúc nó bị bắt, chúng tôi đã không được gặp một lần nào. Chúng tôi chỉ được chuyển một vài thứ cần thiết, thế thôi. Bây giờ chỉ còn đợi mà thôi. Đợi đến phiên xét xử tới và một phán quyết có thể rất nặng. Nhiều người biểu tình bị bắt vào mùa hè vừa rồi đã bị kết án từ 2 đến 4 năm tù giam.
Daniel Valo, Moscou, RFI.
Trong khi đó, Ukraine tuyên bố sẵn sàng đi đến một thỏa thuận hợp lý về vùng Donbass. Paris sẽ đón thượng đỉnh Normandy vào ngày 9 tháng 12 tới đây để bàn về tình hình miền đông Ukraine. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng nước này cho biết Kiev sẵn sàng chấp nhận một thỏa hiệp hợp lý để giải quyết cuộc xung đột giữa phe ly khai thân Nga ở vùng Donbass.
Theo điện Elysee, thượng đỉnh bốn bên Ukraine-Nga-Đức-Pháp được tổ chức trong bối cảnh các cuộc đàm phán đạt được nhiều tiến bộ kể từ mùa hè. Trong đó có việc lực lượng các bên rút dần khỏi nhiều vùng căng thẳng. Nga và Ukraine đã trao đổi tù binh và gần đây nhất, Moscow trả lại cho Kiev ba chiến hạm bị Nga bắt giữ vào năm 2018 ở ngoài khơi Crimea. Theo điện Elysee, cuộc họp bốn bên sẽ cho phép mở ra giai đoạn mới để thực thi các thỏa thuận hòa bình Minsk được đàm phán vào những năm 2014-2015.
Trong thủ tục truất phế Tổng thống Mỹ Donald Trump, một nhân vật quan trọng sẽ ra điều trần vào ngày hôm nay trước Hạ viện, đó là đại sứ Mỹ bên cạnh Liên hiệp châu Âu Gordon Sondland, người đã từng trực tiếp liên hệ với Tổng thống trong hồ sơ Ukraine. Thông tín viên RFI Al Coppe tại Washington cho biết về nhân vật này.
Gordon Sondland, son nom est constamment évoqué depuis.
Tên của ông Gordon Sondland luôn được nhắc đến từ khi mở ra các cuộc điều trần công khai. Là một doanh nhân giàu có, ông đã được phong chức đại sứ sau khi tài trợ khoảng $1,000,000 cho lễ nhậm chức của Donald Trump. Đây là nhân chứng đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với Tổng thống vào mùa hè này, lúc trợ giúp quân sự cho Ukraine bị đình chỉ. Tất cả các nhân chứng sẽ điều trần đều khẳng định là Sondland đã gây sức ép lên Kiev để mở điều tra về Joe Biden, kể cả Toni Morrison mà cánh Cộng hòa mời ra làm chứng. Trả lời câu hỏi của một dân biểu vào hôm qua. Theo đó, ông Gordon Sondland đã nói gì với ông về những điều mà ông ấy yêu cầu với cố vấn của Tổng thống Ukraine? Ông Morrison giải thích, ông ấy nói là phía Ukraine phải có được một tuyên bố của Tổng trưởng lý Ukraine về việc mở điều tra để có được trợ giúp quân sự. Trong cuộc điều trần kín đầu tiên, ông Gordon Sondland đã nhiều lần tuyên bố là không còn nhớ về các cuộc họp liên quan đến Ukraine và ông cũng không đề cập đến việc thảo luận với Tổng thống. Lần này, sức ép sẽ rất lớn trên vị đại sứ. Phe Dân Chủ kiên quyết muốn nghe ông công khai nói là Tổng thống Donald Trump đã rõ ràng đưa ra điều kiện để tháo khoáng phần trợ giúp quân sự, đó là mở điều tra về nhân vật đối lập chính trị với ông Trump.
Al Coppe, Washington, RFI.
Còn tại Bolivia, các cuộc đụng độ giữa phe ủng hộ cựu Tổng thống Evo Morales và cảnh sát Bolivia tại một khu lọc dầu gần thủ đô La Paz lại khiến thêm 3 người chết vào hôm qua. Từ nhiều ngày nay, các trục đường quanh thủ đô La Paz và thành phố lân cận El Alto bị phong tỏa, khiến tình trạng khan hiếm xăng dầu và nhu yếu phẩm thêm trầm trọng. Sau đây là một số thông tin khác.
Biểu tình tại Iran, ít nhất 100 người thiệt mạng theo ân xá quốc tế, trong khi Ayatollah Khamenei và chính quyền Iran vào hôm nay ca ngợi thành công trong việc dẹp loạn, thừa nhận có 5 người thiệt mạng, trong đó có 4 nhân viên công lực, thì ân xá quốc tế cho biết số người thiệt mạng do đàn áp bằng đạn thật lên đến hơn 100 người.
Israel oanh kích khoảng 12 khu quân sự ở Syria. Sáng nay, quân đội Israel khẳng định đợt oanh kích quy mô lớn nhắm vào các kho dự trữ và trung tâm chỉ huy được tiến hành để nhằm đáp trả 4 quả rocket do các đơn vị Iran bắn từ Syria vào hôm trước. Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria thống kê có ít nhất 11 chiến binh thiệt mạng tại Syria, trong đó có 7 người nước ngoài.
Đức Giáo Hoàng đến Thái Lan, máy bay của lãnh đạo Tòa Thánh La Mã đáp xuống phi trường quốc tế Đông Muan lúc trưa nay. Trong thông điệp, Đức Giáo Hoàng Francisco chào mừng Thái Lan, một quốc gia đa sắc tộc với nhiều nỗ lực kiến tạo hài hòa và chung sống hòa bình giữa các cộng đồng, trong nước và trong khu vực. Tuy không đến Việt Nam, Đức Giáo Hoàng không quên tín đồ người Việt. Ngày hôm nay, Đại hội Giới Trẻ Công giáo ở miền Bắc nhận được thông điệp video. Theo Vatican News, trong sứ điệp, Đức Giáo Hoàng ca ngợi chữ nhà của Việt Nam, ngôi nhà, gia đình và ngôi nhà tổ quốc. Ngài kêu gọi giới trẻ trở về cội nguồn, vun bồi di sản văn hóa truyền thống. Trong kết luận, Đức Giáo Hoàng khuyến khích tín hữu Việt Nam noi gương Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận mà ngài gọi là chứng nhân vĩ đại của hy vọng.
Trung Quốc chuẩn bị giao xe quân sự mới cho Thái Lan. Theo trang Bangkok Business News ngày hôm thứ Hai vừa qua, thì đợt giao lần thứ nhất sẽ diễn ra vào tuần tới, có tổng trị giá là 76 triệu đô la. Đợt thứ hai và thứ ba sẽ lần lượt được tiến hành trong các năm 2020 và 2021. Loạt hợp đồng được Bắc Kinh và Thái Lan ký kết nhằm tăng cường quan hệ quân sự và ngoại giao song phương.
Đài Loan, Việt Nam tịch thu 190 kg ma túy, theo Văn phòng Chưởng lý Cao Hùng Đài Loan, trong chiến dịch phối hợp giữa Đài Loan và Việt Nam chống buôn lậu ma túy, an ninh Đài Loan đã chặn bắt đường dây mua lậu, buôn lậu giấu trong container một chiếc tàu đi từ Việt Nam đến Đài Loan, tịch thu 21 kg ma túy.
Số người chết trên thế giới trong năm 2018 vì bị tấn công khủng bố đã giảm 15,2% so với năm ngoái, năm 2017. Cụ thể là có 15.952 người chết vì khủng bố trong năm 2018.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, thua ở Đại học Bách Khoa nhưng phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông sẽ vẫn tiếp diễn.
Cuộc đọ sức bất cân xứng tại Đại học Bách Khoa Hồng Kông bước sang ngày thứ tư. Trong số 900 sinh viên, học sinh cố thủ lúc ban đầu, hơn 200 bị bắt và truy tố, đa số chạy thoát, và còn lại khoảng 50 thanh thiếu niên vẫn kiên quyết bám trụ trong vòng vây của cảnh sát trong ngày hôm nay. Dù kết cục ra sao, nhiều dấu hiệu cho phép với phân tích suy đoán phong trào tranh đấu vì quyền tự trị vẫn tiếp diễn. Trước hết là do áp lực của Mỹ, vào lúc công luận lo ngại Đại học Bách Khoa Hồng Kông sẽ là thiên an môn thứ hai, thì Liên Hiệp Quốc kêu gọi Bắc Kinh tìm một giải pháp ôn hòa. Còn tại Hoa Kỳ, được xem là điểm tựa tinh thần của phong trào dân chủ nói chung và sinh viên nói riêng, Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết ủng hộ nhân quyền và dân chủ tại Hồng Kông với những biện pháp trói buộc mà Bắc Kinh, trong phản ứng giận dữ, lên án Washington yểm trợ các phần tử cực đoan chống Trung Quốc, gieo rắc bất ổn. Nếu Bắc Kinh làm mạnh, áp bức nhân quyền và các quyền tự do tại Hồng Kông, thì đặc khu này, con gà đẻ trứng vàng, ngõ giao lưu tài chính có qua luật sẽ mất quy chế ưu đãi. Tuyên bố của Thượng nghị sĩ Marco Rubio rất rõ ràng, Mỹ sẽ ở bên các bạn Hồng Kông, sẽ không ngồi yên để Bắc Kinh phá hoại quy chế tự trị. Nội bộ Hồng Kông cũng không thiếu những tín hiệu hòa dịu từ phe thân Trung Quốc. Từ đầu tuần, Tăng Ngọc Thành, lãnh đạo đảng DAP, Liên minh Dân chủ Tiến bộ, cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã trực tiếp đứng ra làm trung gian hòa giải. Ông vào Đại học Bách Khoa tiếp xúc với ban lãnh đạo, cam kết với người biểu tình là những người trưởng thành sẽ không bị đánh đập, còn trẻ vị thành niên sẽ được tự do ra về. Tăng Ngọc Thành được xem là cố vấn đáng tin cậy của Bắc Kinh. Ông từng là chủ tịch Nghị viện Hồng Kông từ 2008 đến 2016, trong tư thế rất trung lập, không thiên vị. Giới phóng viên Hồng Kông thì nghi ngờ nhiệm vụ của sứ giả Tăng Ngọc Thành khi vào Đại học Bách Khoa là để cứu cháu gái của cựu thủ tướng Chu Dung Cơ. Thế nhưng, theo hãng tin Asia Times, trong bối cảnh tình hình bế tắc vì thái độ cứng rắn của cả hai phe, sự kiện ông Tăng Ngọc Thành đứng ra làm trung gian hòa giải chắc chắn có sự đồng ý của Bắc Kinh, và đây là tín hiệu tốt, ít ra là tránh được một vụ thiên an môn thứ hai. Vấn đề là tình hình sẽ ra sao? Nhìn từ Tây Phương, khi được RFI đặt câu hỏi, chuyên gia Eric Florence, Đại học Liège, Vương quốc Bỉ cho rằng, với sự ủng hộ nhiệt tình của dân chúng địa phương, phong trào tranh đấu sẽ tiếp tục nhưng chưa rõ sẽ theo hình thức nào. Trong số 5 yêu sách, chính quyền Hồng Kông mới thỏa mãn đòi hỏi thứ nhất là bỏ luật dẫn độ, điểm phát khởi của phong trào. Còn nhìn từ Hồng Kông, nhà chính trị học Phương Chí Hằng, nhìn sâu hơn, ông xem phong trào phản kháng hiện nay là cuộc cách mạng nước, uyển chuyển, tùy nghi ứng biến. Ngày nào mà nghị viện và chính phủ Hồng Kông chưa được bầu một cách tự do, thì luật dẫn độ hay bất cứ một mưu toan nào khác nhằm phá hỏng công thức một quốc gia hai chế độ cũng có thể được Bắc Kinh tiến hành. Điều lý thú vẫn theo nhà chính trị học Phương Chí Hằng là lực lượng của phe đỏ không mạnh và không thống nhất. Thứ nhất là phe Tả Khuynh trung thành với Bắc Kinh, trong đó có thành viên đảng DAP, tuy kiểm soát nghị viện trên thực tế chỉ là thiểu số. Phần thứ nhì gọi là thân Bắc Kinh thì họ là đại diện của giới doanh nghiệp, công chức, chống lại luật dẫn độ. Trong phe này còn có đảng Tự Do, đòi thành lập cơ quan điều tra độc lập, chống cảnh sát bạo hành. Phe này luôn giữ lập trường cách biệt với phe chính phủ. Nói cụ thể là không người nào dám ủng hộ đường lối bạo lực của Bắc Kinh vì sợ mất uy tín với dân Hồng Kông và mất uy tín đối với các đối tác thương mại. Vậy thì tại sao chính quyền đặc khu lại có quyết định sai lầm gây ra làn sóng phản đối? Theo Phương Chí Hằng, đó là do Trung Quốc tự tin quá trớn, chế độ Tập Cận Bình tưởng đâu có đủ khả năng kiểm soát tình thế nên đẩy con chốt đi quá xa ở Hồng Kông cũng như ở nhiều nơi khác trên thế giới. Các nhân tố đồng minh khách quan này, đó là cơ may cho phong trào dân chủ Hồng Kông.
Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo do Trọng Nghĩa biên soạn. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Thủy Dương với đề tài Hàng giả, hàng nhái, sản phẩm của Pháp là nạn nhân thứ hai sau hàng Mỹ. Cuối cùng là tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Còn bây giờ là mục theo dòng thời sự. Thụy My nói về chủ đề bị cấm vận nhưng việc kinh doanh của Bắc Triều Tiên tại trung tâm Berlin vẫn phát đạt.
Triều Tiên hiếm khi phải nhờ đến tư pháp, thế mà chuyện này đã xảy ra. Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hôm 28 tháng 2 năm ngoái đã nộp đơn đến tòa án Berlin đòi kết thúc một hợp đồng và trục xuất người thuê nhà, công ty Eugy, quản lý City Hostel, một khách sạn dành cho thanh niên nằm trong khuôn viên tòa đại sứ Bắc Triều Tiên sẽ phải thu dọn để trả nhà. Nhiều cơ quan bộ ở Berlin thở ra nhẹ nhõm, họ nghĩ rằng tất cả các biên bản phạt vạ và văn bản nhắc nhở rốt cuộc cũng có kết quả. Vụ việc đáng chán này sẽ thuộc về quá khứ.
Cơn ác mộng bắt đầu vào mùa thu 2016, ngày mà Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc họp lại để siết chặt trừng phạt Bắc Triều Tiên, cần phải chặn lại luồng tiền của nhà độc tài Bình Nhưỡng bị cáo buộc sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Nghị quyết 2321 được Hội đồng Bảo an nhất trí thông qua ghi rõ tất cả các nhà nước thành viên phải cấm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sử dụng các tài sản địa ốc mà họ sở hữu hoặc cho thuê trên lãnh thổ của mỗi nước với mục đích ngoài hoạt động ngoại giao hay lãnh sự. Có thể nói, chủ yếu nhằm vào Berlin vì hầu như không có nơi nào trên thế giới mà Bình Nhưỡng kiếm được nhiều tiền bằng tại thủ đô nước Đức. Từ cuối thập niên 60, Bắc Triều Tiên sở hữu một khu đất rộng đến 6.000 mét vuông, có hai tòa nhà tọa lạc ngay trung tâm, nơi có trụ sở các bộ ngành giữa cổng Brandenburg và Checkpoint Charlie. Vào thời Đông Đức cũ, có 30 nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên ngủ ở đó, trong đó có 27 người ở cùng với vợ, theo khuyến cáo của Stasi, cơ quan an ninh Đông Đức. Phải kể thêm 15 nhân viên hành chánh cùng với vợ và 47 trẻ em. Ngày nay, chỉ còn lại không đến 10 người. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, Bắc Triều Tiên bắt đầu cho thuê lại khu vực sứ quán, trước hết là một trung tâm thể thao, rồi đến một trung tâm trị liệu tâm lý. Khu đậu xe của tòa đại sứ rất được ưa chuộng. Công ty Hertz thuê lại làm chỗ đậu các xe tải. Đến năm 2004, EGI âm thầm xuất hiện, thuê cánh trái của sứ quán, xây dựng một tòa nhà 5 tầng, dùng làm khách sạn giá rẻ cho thanh niên. Khách sạn này có khoảng 100 phòng với 450 giường.
Sau khi nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thông qua, đài CNN gửi ngay đến một ekip. Washington Post và New York Times cũng ào đến. Họ chạy tít một đêm ở Bắc Triều Tiên, nơi nhà độc tài hãy còn những phòng trống. Việc Bình Nhưỡng làm ăn ngay tại trung tâm Berlin thu hút chú ý bao nhiêu thì chính quyền Đức lại ngượng ngùng bấy nhiêu.
Một năm rưỡi sau, đâu vẫn hoàng đấy, đơn yêu cầu trục xuất của Bắc Triều Tiên chưa hề được tòa xét và không có thời hạn nào được đề ra, hồ sơ vẫn chưa được nghiên cứu, chưa có nhân chứng nào được thẩm vấn. Tòa án yêu cầu sứ quán đóng trước án phí như bất kỳ vụ án nào khác, nhưng chưa có xu nào được nộp, khách sạn tiếp tục hoạt động, không có thừa phát lại nào được mời đến. Tom Schreiber, chuyên gia về vấn đề an ninh của Đảng Dân Chủ Xã hội Đức, từ 15 năm qua, nghiên cứu về tội phạm có tổ chức và buôn lậu ma túy đã quan tâm đến vấn đề Bắc Triều Tiên. Ông biết rằng có Phòng 39, tức là một đơn vị bí mật thuộc Trung ương Đảng, bất chấp mọi trừng phạt đã làm kinh tài cho đảng. Tình báo Đức ước lượng, thu nhập hàng tháng của một nhân viên Bắc Triều Tiên ở Berlin là 40.000 euro. Số tiền này không chỉ dành cho hoạt động của sứ quán ở London và Paris, mà còn để đãi ngộ giới tinh hoa, các mặt hàng như bia, chầu gội, v.v. được gửi từ Berlin sang Bình Nhưỡng. Dù sao đi nữa, sứ quán cũng chẳng có gì để làm ngoài việc nhận các lá thư phản đối mỗi lần một quả bom được thử nghiệm hay một hỏa tiễn được bắn đi. Cựu đại sứ thích đi câu cá nhưng không có giấy phép. Một hôm bị cảnh sát Đức kiểm tra và phạt vạ, ông đại sứ vui vẻ nộp phạt rồi ngồi câu tiếp, y như những gì đang diễn ra ở City Hostel.
Berlin tỏ ra không nhiệt tình lắm. Đại sứ quán Đức ở Bình Nhưỡng cũng là trụ sở của Sứ quán Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây, với nhiều cây xanh, hồ bơi, có diện tích tương đương với Sứ quán Bắc Triều Tiên tại Berlin. Các nước xã hội chủ nghĩa anh em thường dành cho nhau đặc quyền.
Khi bức màn sắt sụp đổ, Kim Il-sung, ông nội của Kim Jong-un, đã đề nghị cho Tổng bí thư Erich Honecker tị nạn. Ngày nay, tòa nhà lớn này được Berlin cho Thụy Điển, Anh và Pháp thuê lại một phần làm sứ quán hay văn phòng liên lạc, tuy nhiên không chung làm khách sạn. Bộ Ngoại giao Đức không muốn làm ảnh hưởng đến Đại sứ quán ở Bắc Triều Tiên bằng mọi giá. Đại sứ quán Bắc Triều Tiên ở Berlin còn nợ thuế một số tiền lớn là trên 1.1 triệu euro. Cũng không rõ công ty EG có tiếp tục trả tiền thuê nhà hay không. Tuy nhiên, chuyên gia Schreiber nói với tờ báo Đức, Bắc Triều Tiên làm tất cả vì tiền và chẳng hành động gì nếu không có tiền. Các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên vẫn nổi tiếng về buôn bán ngà voi, sừng tê giác, buôn lậu Viagra, rượu mạnh, thuốc lá. Ngay từ thời Cộng hòa Dân chủ Đức, các đồng chí Bắc Triều Tiên đã dùng sứ quán để kiếm tiền. Nhà sử học Ben Schaeffer, trường Đại học George Washington ở Mỹ, đã tham khảo kho tư liệu của cơ quan an ninh Đông Đức Stasi. Vào giữa thập niên 80, các nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên đã lập ra một mạng lưới mua đồng hồ cassette ở Tây Bạc La, trao cho các sinh viên bán lại. Còn sứ quán lấy hoa hồng, bản khai của một sinh viên Bắc Triều Tiên nhìn nhận từ tháng 7 năm 85 đến tháng 2 năm 86 đã bán ít nhất 310 chiếc đồng hồ binh thạch Anh.
Có một điều chắc chắn là EGI không hề có ý định đóng cửa khách sạn vì tòa nhà được cho thuê dài hạn và đã đầu tư rất nhiều để cải tạo, mở rộng thành khách sạn.
Khoảng đất phía trước nở rộ những đóa thu hải đường. Đây là một chốn mới được một nhà trồng hoa Nhật lai tạo và tặng cho Kim Jong-un năm 1988 nhân sinh nhật ông. Từ đó đến nay, loại hoa này được gọi là Kim Jong-jilia, trở thành quốc hoa Bắc Triều Tiên. Có camera giám sát những ai đến gần. Một tấm bảng bằng tiếng Đức và tiếng Anh cảnh báo cấm chụp hình quay phim trong khuôn viên tòa đại sứ. Tất nhiên các nhà báo không được hoan nghênh. Trước đây, mỗi phòng làm việc đều có treo chân dung Kim Il-sung và Kim Jong-un. Ngày nay, những bức tường đều trơ trọi, bất chấp các cơ quan chức năng. Trước các lệnh phạt vạ, đặc biệt là của Hải quan Đức, công ty EGI đã kiện và thắng kiện vì không có gì chứng minh là tiền thuê đến tay người Bắc Triều Tiên. Cuối năm ngoái, tòa thị chánh Berlin Mitte yêu cầu ngưng hoạt động thì công ty lại kiện tiếp. Tất nhiên, du khách chẳng quan tâm đến điều này.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định Hoa Kỳ gia tăng tuần tra ở Biển Đông để cảnh báo Trung Quốc. Thượng viện Mỹ thông qua một văn kiện ủng hộ nhân quyền và dân chủ ở Hồng Kông, Bắc Kinh phẫn nộ. Người dân Nga gửi thư ngỏ đến Tổng thống Putin kêu gọi tôn trọng nhân quyền. Mỗi ngày một sự kiện, thua ở Đại học Bách Khoa Hồng Kông nhưng phong trào đòi dân chủ sẽ vẫn tiếp diễn. Theo dòng thời sự, bị cấm vận nhưng việc kinh doanh của Bắc Triều Tiên tại trung tâm Berlin vẫn phát đạt. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi trọng nghĩa điểm báo.
Điểm báo.
Báo chí Pháp ra ngày hôm nay hầu như đồng loạt ưu tiên cho thời sự Pháp, với chủ đề thống trị là kế hoạch cải tổ hưu bổng sắp được chính phủ thúc đẩy và cuộc đình công được cho là rất lớn sắp diễn ra để phản đối. Về quốc tế, hồ sơ nổi bật vẫn là cuộc khủng hoảng tại Hồng Kông, bên cạnh một vấn đề mới là quyết định của Mỹ chính thức công nhận quyền của Israel đi chiếm đất của người Palestine.
Kế hoạch cải tổ chế độ hưu bổng tại Pháp đã được hai tờ Le Monde và Libération đưa lên trang nhất. Trong lúc Le Monde nhìn thấy là quyết định cải cách này đang đọc Tổng thống Pháp Macron trong thế tiến thoái lưỡng nan, thì Libération nêu bật một vấn đề mà chính phủ Pháp sẽ phải cân nhắc, đó là tình trạng bất bình đẳng về mặt sức khỏe lúc về hưu giữa người giàu và người nghèo.
Theo tiết lộ của Le Monde, vào ngày mai, Hội đồng định hướng hưu bổng sẽ đệ trình lên chính phủ một bản báo cáo mà theo tờ báo Pháp sẽ gia tăng sức ép trên chính phủ. Văn bản mà Le Monde đã tham khảo được xác nhận rằng thâm hụt của quỹ hưu bổng sẽ lên đến mức từ 7,9 cho đến 17,2 tỷ euro. Để giảm thiếu hụt, chính phủ có thể ban hành những biện pháp tiết kiệm, nhưng giải pháp đó lại đe dọa một kế hoạch cải tổ lớn của Tổng thống Macron, đó là thống nhất các chế độ hưu bổng cá biệt của mỗi ngành nghề thành một kế hoạch phổ quát chung cho mọi giới. Theo Le Monde, trước mắt, nhiều công đoàn đã kêu gọi tổng đình công vào ngày 5 tháng 12 tới đây để bảo vệ chế độ hưu bổng hiện hữu. Trong lúc chính quyền đã lên lịch gặp gỡ đại diện các công đoàn cũng như giới chủ trong hai ngày 25 và 26 tháng 11 tuần tới.
Cuốn nhận thích lớn soạn nhất cho vấn đề hưu bổng như Le Monde, nhưng nhật báo cánh tả Libération đã khai thác khía cạnh chất lượng của tuổi hưu trong hàng tựa. Về hưu với sức khỏe tốt, chưa hẳn là như thế.
Đối với Libération, Tổng thống Pháp Macron từng khẳng định rằng chúng ta phải làm việc lâu hơn vì chúng ta sống lâu hơn. Có điều là một công trình nghiên cứu đã cho thấy rằng nếu người Pháp sống lâu hơn thì sức khỏe của họ không hề tốt hơn. Vì vậy, trong bài phân tích bên trong, nhật báo Pháp đã đặt câu hỏi về tính đúng đắn của việc quy định một tuổi hưu duy nhất cho tất cả các thành phần trong xã hội. Bài viết mang tựa đề Tuổi hưu và sức khỏe 2. Một thời đại bất công mới đã nêu bật khả năng chính quyền sẽ phải quyết định về một tuổi hưu bản lề được đề xuất trong một báo cáo mà họ sẽ nhận được vào ngày mai thứ năm. Đối với chính quyền, việc nâng cao tuổi hưu để mọi người làm việc lâu hơn là một giải pháp hợp lý. Chính phủ nào cũng làm như vậy. Vấn đề theo Libération là sự việc không đơn giản. Nếu tính đến sự bất bình đẳng xã hội trong lĩnh vực sức khỏe và tuổi thọ. Trích dẫn các số liệu chính thức, Libération thừa nhận rằng tuổi thọ của người Pháp quả thực đã kéo dài. Vào năm 2018, tuổi này là 85,3 đối với phái nữ, 79,4 đối với nam giới. Nhưng nếu tính theo số năm mà một người có thể sống khỏe mạnh, thì điều gọi là tuổi thọ với sức khỏe tốt chỉ còn là 64,5 tuổi đối với phụ nữ và 63,4 tuổi đối với nam giới. Hiện nay, tại Pháp, tuổi nghỉ hưu trung bình là 62,4 tuổi đối với nam và 63 đối với nữ, thấp hơn mức tuổi thọ với sức khỏe tốt đó. Nhưng nếu nâng tuổi hưu, có khả năng là một người sẽ phải tiếp tục làm việc trong điều kiện không còn sức khỏe.
liên quan ít nhiều đến hồ sơ cải tổ hưu bổng tại Pháp. Nhật báo Công giáo La Khoa đã dành trang bìa cho nỗi lo ngại của người dân Pháp trước cuộc đình công được cho là sẽ rất được ủng hộ, dự trù vào ngày mùng 5 tháng 12 tới đây để chống cải cách hưu bổng.
Dưới hàng tự lớn trang nhất rất đơn giản, đối mặt với đình công, tờ báo đã liệt kê những cách thức người dân Pháp đã chuẩn bị để có thể tiếp tục sinh hoạt vào ngày hôm đó và cả những hôm sau nếu đình công kéo dài. Theo La Khoa, người Pháp chờ đợi những khó khăn cực lớn về giao thông di chuyển hôm đó do việc hai ngành xe lửa SNCF và xe buýt RATP đều đình công. Hơn nữa, đây là cuộc đình công có thể được triển hạn, do vậy khó khăn có thể kéo dài. Từ nhiều ngày qua, mọi người đã dự trù những cách đối phó, nghĩ đến các phương tiện như xe đạp, xe máy, thuê xe, đi xe chung hay làm việc từ xa. Trong tâm trí những người đã lớn tuổi, kịch bản hãi hùng của năm 1995 đã tái hiện, với 3 tuần lễ ròng rã bị khó khăn trong di chuyển, khiến cho việc làm bị bề trễ. Tình hình năm nay có thể còn gay go hơn khi mùa đông bắt đầu. Tuy nhiên, theo nhà xã hội học Jean Via, bối cảnh năm 95 với năm này có khác đi. Kỹ thuật số phát triển đã khiến cho việc có mặt tại sở làm không còn cần thiết đối với một số đối tượng. Mặt khác, ngày nay, người lao động được hưởng chế độ làm việc 35 tiếng mỗi tuần. Do đó, đã có thể có những ngày nghỉ thêm gọi là RTT, có thể sử dụng nhân cuộc đình công.
Như nói ở trên, cuộc khủng hoảng Hồng Kông tiếp tục được báo Pháp theo dõi, đặc biệt là cuộc đối đầu sinh viên cảnh sát tại Đại học Bách Khoa.
Tờ Libération chạy tựa máu lửa, Poliu trong tâm bão, ghi nhận là trường Bách Khoa Hồng Kông đã trở thành tâm điểm của phong trào phản kháng, trong lúc chế độ Bắc Kinh vẫn duy trì sức ép. Lê Dê Cù thì đăng phóng sự về những người biểu tình cuối cùng đang cố thủ tại trường Poliu, nêu bật thái độ nghi kỵ của khoảng 100 sinh viên trước những lời kêu gọi đầu hàng của lực lượng cảnh sát đang bảo vệ ngôi trường.
Libération có một bài độc đáo nói về hiện tượng người nước ngoài lục tục rời bỏ thành phố, từng được mệnh danh là thành phố quốc tế nhất châu Á.
Lo ngại trước các vụ bạo động và việc Hồng Kông mất quyền tự trị, nhiều người nước ngoài làm việc tại đây đang ngần ngại rời bỏ một nơi từ lâu là cửa ngõ vào châu Á đối với các nhà đầu tư. Renaud, một sinh viên đã chọn Hồng Kông vì chất lượng giảng dạy ở đây và vì đây là cánh cửa mở ra châu Á. Anh rốt cuộc đã phải rút ngắn ngay ở Hồng Kông vào hôm 13 tháng 11. Sau một đêm bị kẹt ở khu đại học, giữa một bên là cảnh sát và bên kia là người biểu tình, anh đã nhanh chóng thu góp những đồ đạc cần thiết để cầm cự vài ngày. Renaud đã trèo qua các rào cản, đi bộ 40 phút trước khi có được một chiếc taxi, đi thẳng đến lãnh sự quán Pháp, để rồi vài ngày sau bay thẳng về Paris. Hàng chục sinh viên Pháp, hàng trăm sinh viên nước ngoài khác và Trung Quốc đã ra khỏi khu đại học bằng xe hay tàu thuyền, cũng đã chạy khỏi Hồng Kông. Các tập đoàn công ty thì chưa đến nỗi như vậy, nhưng cũng đang nghiên cứu cách rút lui trong lúc mà bạo động lên đến mức chưa từng thấy và suy thoái kinh tế bắt đầu đè nặng lên đặc khu bán tự trị này. Về tình hình Cận Đông, các báo đã nhất loạt chỉ trích việc Mỹ chính thức công nhận quyền chiếm đất Palestine của Israel. Le Figaro chạy tựa, Donald Trump hợp pháp hóa các khu định cư Israel ở Cisjordania. Le Zico thì nói Trump can thiệp một lần nữa vào chính trị Israel. Còn La Khoa giải thích Donald Trump bay tới giải cứu Benjamin Netanyahu.
<cười> Vừa rồi là một điểm báo của RFI. Tiếp tục sau đây là tạp chí xã hội của Thùy Dương. Hàng giả, hàng nhái, sản phẩm của Pháp là nạn nhân thứ hai sau hàng Mỹ.
Thưa quý vị, hàng giả, hàng nhái chiếm 3,3% trao đổi thương mại toàn cầu và có xu hướng ngày càng gia tăng, chủ yếu do sự phát triển của phương thức mua bán trên mạng, vận chuyển hàng hóa qua đường bưu điện đã khiến công tác kiểm tra hải quan trở nên phức tạp. Theo số liệu chính thức trong báo cáo hồi tháng 3 năm 2019 của OECD và Liên hiệp châu Âu, thì thị trường hàng nhái, hàng giả có tổng doanh thu lên đến 509 tỷ đô la một năm. Hàng hóa sản xuất tại Pháp là loại sản phẩm bị làm giả, làm nhái nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau hàng Mỹ, từ dược phẩm, quần áo đến đồ chơi, thuốc lá, v.v. Theo Cơ quan châu Âu về sở hữu trí tuệ, hàng giả, hàng nhái gây thiệt hại 7 tỷ euro doanh thu cho nước Pháp, làm người Pháp mất 22.000 việc làm. Nổi tiếng về các ngành công nghiệp xa xỉ, thời trang và phụ kiện, đồ trang sức, dược phẩm và thực phẩm, nước Pháp đã trở thành nạn nhân của nạn buôn bán hàng giả, hàng nhái trên toàn cầu. Cứ 10 món hàng giả, hàng nhái bị thu giữ trên thế giới, thì có 2 sản phẩm là nhái hàng của Pháp. Còn ngay tại Pháp, trong năm 2018, gần 5,4 triệu món hàng nhái, hàng giả bày bán trên đường phố, trong chợ đã bị thanh tra thị trường tịch thu. Một trong những vụ gây tiếng vang nhất ở Pháp là trong một khu chợ nhỏ của chợ đồ cổ, đồ cũ Saint-Ouen ở ngoại ô Paris hồi tháng 12 năm ngoái. Thanh tra thị trường đã tịch thu gần 10.000 món hàng nhái các thương hiệu nổi tiếng với tổng giá trị 2,6 triệu euro. Đây là một con số cao kỷ lục, trong đó có hơn 1.200 chiếc áo khoác dán nhãn Canada Goose, 8.500 sản phẩm dán mác Lacoste, hơn 870 đôi giày và quần áo hiệu Nike, v.v. Trước đó một năm, cũng tại chợ Saint-Ouen, vốn được mệnh danh là thánh địa hàng nhái, hàng giả tại Pháp, hồi tháng 17 năm 2017, hơn 830 món hàng giả các thương hiệu cao cấp như túi Louis Vuitton, đồng hồ Kenzo, áo Givenchy, quần áo Lacoste đã bị tịch thu và tiêu hủy. Đâu là hệ quả đối với doanh nghiệp có hàng bị làm giả, làm nhái? Trong một phóng sự phát trên đài France 24 ngày 25 tháng 10 vừa qua, bà Delphine Sarfati-Sobreira, Tổng Giám đốc Unifab, Hiệp hội các nhà sản xuất, chuyên bảo vệ, quyền sở hữu trí tuệ, chống hàng nhái, hàng giả cho biết.
Les conséquences sont multiples, elles sont évidemment économiques dans un premier temps.
Hệ quả thì đương nhiên là có rất nhiều. Trước tiên là các hệ quả về kinh tế và sau đó đương nhiên là hình ảnh của các doanh nghiệp trở nên xấu đi. Khi quý vị mua thuốc aspirin, nếu quý vị biết rằng thuốc của một hãng nào đó bị làm giả, thì đương nhiên là quý vị sẽ đi mua thuốc của hãng khác mà quý vị biết là thuốc không có nguy cơ bị làm giả.
Còn đối với người tiêu dùng, thì hàng giả, hàng nhái có hại thế nào? Bà Delphine Sarfati-Sobreira giải thích tiếp.
Pour tous les produits de contrefaçon, aucun test n'est fait.
Đối với hàng giả hay hàng nhái thì các thí nghiệm không được tiến hành, tức là hàng không được kiểm định chất lượng. Đương nhiên là có nguy cơ về vệ sinh y tế và tùy theo mặt hàng có thể có nguy cơ dị ứng trên da, chẳng hạn như đối với phấn mắt hay kem chống nắng. Còn có những loại hàng giả, hàng nhái có thể là cực kỳ nguy hiểm, có nguy cơ gây tai nạn, chẳng hạn phụ tùng xe hơi, thiết bị trên máy bay. Có thể có những mối nguy rất lớn, gây hậu quả nặng nề vì những sản phẩm này không được kiểm tra chất lượng.
Vậy thế nào là hàng giả, hàng nhái? Tổng Giám đốc Unifab và Hiệp hội các nhà sản xuất chuyên bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ chống hàng nhái, hàng giả khái quát.
Rất đơn giản, ngay khi sản phẩm có chi tiết khiến người tiêu dùng nhầm lẫn hay ngay khi sản phẩm khiến người tiêu dùng nhầm sang một sản phẩm khác thì đó chính là hàng giả hay hàng nhái.
Ça prouve qu'il peut y avoir contrefaçon.
Nhìn lại lịch sử, về câu hỏi hàng nhái xuất hiện lần đầu tiên khi nào, Tổng Giám đốc Hiệp hội Unifab cho biết.
Các sản phẩm làm nhái đầu tiên có từ thời cổ đại, đó là những nắp bình, nắp vò của La Mã. Vào thời kỳ đó thì chúng được làm nhái để mọi người tin rằng loại dầu hay rượu đựng trong bình có xuất xứ từ vùng đó, trong khi trên thực tế là chúng lại được sản xuất ở một nơi khác. Những nắp bình, nắp vò này được nhà thám hiểm dưới đáy đại dương, nhà hải dương học, thuyền trưởng Cousteau tìm thấy ở gần Arles, cách này vài chục năm.
Par le commandant Cousteau, il y a quelques dizaines d'années.
Tại sân bay Charles de Gaulle, Paris, hải quan đã thu giữ và tiêu hủy 1.130.000 bưu kiện hàng giả, hàng nhái. Tuy nhiên, trong một phóng sự phát trên đài France 24 ngày 25 tháng 10, một nhân viên hải quan nhấn mạnh con số trên chỉ mới là một phần nhỏ bởi vì hải quan chỉ kiểm tra được một số lượng rất hạn chế các bưu kiện chuyển đến từ nước ngoài mà đa phần là từ Trung Quốc. Và thường thì đây là hàng mà người tiêu dùng mua sắm trên các trang mạng Internet. Theo một khảo sát Việt Ifop thực hiện cho Hiệp hội Unifab, thì 37% số người được hỏi cho biết họ đã mua phải hàng giả mà không hề biết, chủ yếu là thanh niên vì đa phần họ có xu hướng mua hàng trên mạng Internet. Theo các chuyên gia, Internet với sự bùng nổ của phương thức thương mại điện tử đã trở thành một kênh mới chuyên phân phối hàng nhái, hàng giả. Báo Le Figaro cho biết 50% số vụ mua bán trái phép diễn ra trên mạng Internet. Tại Pháp, 30% hàng giả, hàng nhái là từ phương thức thương mại điện tử. Cơ quan châu Âu về quyền sở hữu trí tuệ thì cho biết hàng giả, hàng nhái chủ yếu được xuất từ châu Á, nhất là Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Thái Lan, Singapore và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, rồi sau đó được vận chuyển bằng tàu biển đến cửa ngõ châu Âu. Khi đó, hàng được đóng thành từng bưu kiện tại các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Albania, Ukraine hoặc Maroc, rồi được gửi qua đường bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh tới khách hàng ở các nước khác nhau. Do số lượng bưu kiện quá lớn, lực lượng hải quan lại có hạn nên rất nhiều hàng giả, hàng nhái đã qua được cửa ải kiểm tra chót lọt để đến tay người tiêu dùng. Một câu hỏi thường được đặt ra là các loại mặt hàng nào bị làm giả nhiều nhất? Theo một báo cáo hồi tháng 3 năm 2019 của Cơ quan châu Âu về quyền sở hữu trí tuệ, thì các mặt hàng bị làm giả nhiều nhất là giày, 22% lượng hàng bị thu giữ, quần áo 16%, đồ da 13%. Tiếp theo là hàng điện tử, đồng hồ, thiết bị y tế, nước hoa và mỹ phẩm, đồ chơi, đồ trang sức, dược phẩm, v.v. Liệu có phải những mặt hàng xa xỉ của những thương hiệu nổi tiếng thì hay bị làm giả hơn là các sản phẩm thông thường hay không? Không hẳn là như vậy, Tổng Giám đốc Unifab giải thích.
Hoạt động làm hàng giả, hàng nhái đã thay đổi hoàn toàn. Họ đã chuyển từ giai đoạn sản xuất thủ công sang giai đoạn sản xuất công nghiệp. Hiện giờ các sản phẩm bị làm giả, làm nhái nhiều nhất lại là các sản phẩm tiêu dùng thông thường. Chúng ta có thể nói đến như dầu gội đầu này, các sản phẩm vệ sinh thân thể, bút hay bật lửa v.v. Hoạt động làm hàng giả, hàng nhái đã thay đổi hoàn toàn. Đương nhiên là các mặt hàng xa xỉ thì vẫn bị làm nhái, làm giả nhiều. Nhưng nếu quý vị nhìn vào kho hàng giả, hàng nhái mà lực lượng hải quan tịch thu từ 5 năm nay, thì quý vị sẽ thấy là các sản phẩm tiêu dùng thông thường mới là những mặt hàng bị làm giả, làm nhái nhiều nhất.
Nhiều món hàng được làm nhái tinh vi đến mức rất khó để xác định xem đó là hàng thật hay hàng giả. Tuy nhiên, bà Delphine Sarfati-Sobrega cũng có một vài gợi ý nhỏ cho người tiêu dùng.
Rất là khó bởi vì không có mẹo gì giúp quý vị xác định xem liệu một sản phẩm có phải hàng giả hay hàng nhái hay không. Trái lại, quý vị cần để ý xem có lỗi chính tả trên nhãn mác, bao bì sản phẩm hay không. Bởi vì nhiều hàng giả được sản xuất tại Trung Quốc, đôi khi người ta viết sai chính tả vì hệ chữ viết của người Trung Quốc khác chúng ta. Ngoài ra cũng có một yếu tố cho phép chúng ta xóa bỏ mọi mối nghi ngờ. Quý vị luôn phải đặt câu hỏi là liệu mình có mua được một sản phẩm tốt, đúng ở điểm bán tốt hay không. Nếu quý vị mua một món đồ xa xỉ ở chợ thì quý vị có thể chắc chắn 100% là hàng giả. Nếu quý vị mua dược phẩm ở chợ thì cũng như vậy. Khi quý vị mua hàng trên mạng Internet để mua được một sản phẩm chính hãng thì quý vị phải cần vào trang chính thức của hãng đó. Nếu trong đầu quý vị gợi lên một mối nghi ngờ gì đó thì chắc chắn đó là hàng giả hoặc là hàng nhái.
Donc c'est vrai, et dès qu'on a un doute, en général, c'est qu'il y a contrefaçon.
Quý vị vừa nghe tạp chí xã hội của Thùy Dương, hàng giả, hàng nhái, sản phẩm của Pháp là nạn nhân thứ hai sau hàng Mỹ. Tiếp tục sau đây, chúng tôi xin phát lại tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Nhóm 5 nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS gặp bế tắc.
Tạp chí Kinh tế.
Bảo vệ mậu dịch đa phương là vỏ bọc bề ngoài che đậy rạn nứt trong nội bộ của nhóm 5 nền kinh tế đang trỗi dậy BRICS, Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi sẽ phải vượt qua nhiều bất đồng để hoạch định một hướng đi chung cho thập niên sắp tới. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là nhận định của chuyên gia kinh tế Julien Marcilly thuộc Cơ quan Bảo hiểm Tín dụng Xuất khẩu Pháp, COFAS. Theo ông, chủ nghĩa bảo hộ cản trở khối BRICS đạt được mục tiêu làm đối trọng với phương Tây. Năm nền kinh tế đang trỗi dậy trên thế giới vừa kết thúc thượng đỉnh lần thứ 11 tại Brasilia. Các bên khẳng định quyết tâm vượt qua mọi khó khăn đang thách thức mô hình mậu dịch đa phương, cùng nhau củng cố và cải tổ để mô hình đó hoạt động hiệu quả hơn, mở rộng hơn và tránh mọi quyết định đơn phương mang tính bảo hộ. Thế nhưng, theo các nhà quan sát, những khẩu hiệu chung chung kiểu này đều gián tiếp nhắm vào Hoa Kỳ và chính sách bảo hộ của Tổng thống Trump. Đây cũng là thông điệp từng được lãnh đạo năm nước đưa ra nhân hội nghị lần thứ 10 hồi năm ngoái ở Nam Phi. Trong bối cảnh mà Trung Quốc đã trở thành nền kinh tế thứ hai toàn cầu trước một nước Mỹ đi theo con đường America First và một Liên hiệp châu Âu đang bị suy yếu vì Brexit, vì một số những khó khăn kinh tế của nước Đức đầu tàu kinh tế châu Âu, thì BRICS tưởng chừng là đang có nhiều cơ hội hơn bao giờ hết để khẳng định thêm tiếng nói của mình. Với 40% dân số toàn cầu, tạo ra đến gần 1/4 của cải của nhân loại, trong hơn một chục năm liên tiếp, các thành viên nhóm BRICS thu hẹp khoảng cách kinh tế với các nước công nghiệp phát triển nhất trên thế giới. Nhưng trong thời gian gần đây, cũng về mặt kinh tế thì chỉ còn có Ấn Độ và Trung Quốc thực sự vẫn tiếp tục trỗi dậy, trong lúc đó thì Brazil, Nga và Nam Phi đều đã bị hụt hơi. Chính cha đẻ của cụm từ BRICS để chỉ nhóm các nền kinh tế đang trỗi dậy mà ban đầu chỉ có 4 nước, mãi đến năm 2011 thì các bên mới mời thêm Nam Phi tham dự để BRICS có thêm được chữ S và trở thành BRICS. Ông Jim O'Neill trong một cuộc phỏng vấn gần đây được báo Deutsche Welle của Đức trích dẫn đã e ngại rằng chỉ trong 10-15 năm sắp tới thì nhóm BRICS sẽ bị thu hẹp lại với vỏn vẹn hai thành viên là Ấn Độ và Trung Quốc. Tuy nhiên trước mắt, Brazil và Nam Phi sau nhiều năm khủng hoảng về chính trị vẫn là các đối tác quan trọng trong khu vực. Còn nước Nga tuy là yếu kém về kinh tế nhưng lại là một thế lực quân sự của thế giới. Có điều, tại thượng đỉnh vừa qua, giới quan sát nhận thấy rằng năm nguyên thủ của nhóm BRICS đã tập hợp về Brasilia với những tính toán quá khác nhau. Đối với Chủ tịch Tập Cận Bình thì hội nghị Brazil lần này là một cơ hội mới để Trung Quốc tấn công chủ nghĩa bảo hộ. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro trong cương vị chủ nhà là một người được mệnh danh là một Donald Trump của châu Mỹ Latin. Thế còn nguyên thủ Nga thì ông Vladimir Putin đặt trọng tâm vào hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực từ ngành dược phẩm cho đến công nghệ phát triển không gian. Moscow muốn giảm bớt phần nào áp lực do các biện pháp trừng phạt của châu Âu đè nặng lên ngành nghiên cứu cũng như là lên nền kinh tế của nước Nga. Về phần Thủ tướng Narendra Modi, ông tuyên bố ưu tiên của Ấn Độ là mở rộng thương mại với 4 đối tác còn lại trong khối BRICS. Một số nhà phân tích nói tới thái độ ích kỷ của nguyên thủ mỗi nước và thái độ ấy có nguy cơ làm tan rã khối BRICS. Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho RFI tiếng Việt, chuyên gia kinh tế người Pháp Julien Marcilly thuộc Cơ quan Bảo hiểm Tín dụng Xuất khẩu COFAS nhắc lại hai tham vọng ban đầu đã được Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi chính thức nêu bật nhân thượng đỉnh cách nay 5 năm cũng từng được tổ chức tại Brazil.
Vào năm 2014, lần đầu tiên như một cuộc họp thượng đỉnh, năm nền kinh tế đang trỗi dậy trong nhóm BRICS chính thức đề ra hai mục tiêu cốt lõi. Thứ nhất, các bên cho rằng với trọng lượng kinh tế và cả chính trị, năm nước này không có một chỗ đứng xứng tầm trong các định chế đa quốc gia, như là trong Quỹ tiền tệ quốc tế hay là Ngân hàng Thế giới chẳng hạn. Từ đó, nhóm BRICS có tham vọng lập ra những định chế riêng biệt để làm đối trọng với các cơ quan đa quốc gia vốn có của phương Tây. Điểm thứ hai là vào năm 2014, hầu hết các nước trong khối này đang gặp khó khăn cả về kinh tế lẫn tài chính, đặc biệt là Ấn Độ, Brazil và Nga bị thất thoát tư bản. Từ đó, các bên mới nảy ra sáng kiến thành lập một ngân hàng phát triển mới của riêng nhóm BRICS để hỗ trợ lẫn nhau. Thành thật mà nói thì Trung Quốc là nguồn đóng góp lớn nhất cho ngân hàng này, còn Ấn Độ, Brazil hay Nam Phi thì trông chờ vào định chế này để có được ngoại tệ.
Thưa, vậy thì tham vọng đó của nhóm BRICS có còn tính thời sự nữa hay không? Nhất là sau những gì chúng ta vừa thấy tại cái thượng đỉnh lần thứ 11 vừa qua.
Đúng là vào thời điểm này, chính sách bảo hộ đang là điểm nóng gây căng thẳng, cũng như là chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Tại thượng đỉnh vừa qua ở Brasilia, các bên đồng thanh tuyên bố chống lại các biện pháp bảo hộ, và BRICS chủ trương một thế giới cởi mở hơn cho các luồng giao thương. Nhưng đó chỉ là tuyên bố chung để kết thúc thượng đỉnh.
Bởi vì thực tế nó cho thấy là năm nền kinh tế đang trỗi dậy này chưa đạt được cái tham vọng tái tạo lại một mô hình mới để làm đối trọng với phương Tây.
Cho tới nay, tôi không nghĩ là các bên đã đạt được mục tiêu đề ra ban đầu bởi nhiều yếu tố, trước hết liên quan tới vế dự trữ ngoại tệ. Cho tới giờ, ngân hàng của nhóm BRICS không đáp ứng đúng nhu cầu và cũng không được sử dụng đúng mức. Kế tới là tuyên bố ủng hộ tự do mậu dịch của khối này chỉ là những lời nói suông. Bản thân mỗi quốc gia trong nhóm đều đi theo chủ nghĩa bảo hộ, từ Brazil cho tới Trung Quốc. Sau cùng, về mặt kinh tế có những khác biệt rất lớn về nhịp độ và mức độ phát triển giữa năm nước thành viên của nhóm BRICS, và Trung Quốc là nước phát triển nhất. Còn về mặt chính trị thì từ 5 năm qua, chính quyền tại các nước này đều đi theo con đường dân tộc chủ nghĩa. Đó là thực tế tại Ấn Độ, tại Trung Quốc và gần đây nhất là tại Brazil. Đây là yếu tố gây trở ngại rất lớn cho sự phát triển chung của Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Năm nền kinh tế đang trỗi dậy này không thực sự đạt được những mục tiêu như mong muốn.
Vậy phải làm gì để BRICS có được một cái hơi thở mới ạ?
Passer peut-être davantage de temps entre ces sommets pour peut-être négocier des accords commerciaux ambitieux.
Các bên cần phải đàm phán để có được những thỏa thuận về thương mại với nhiều cao vọng hơn. Chúng ta thấy rõ là Trung Quốc cần nông phẩm, cần lương thực chế biến của Brazil, cần năng lượng của Nga, cần nguyên liệu của châu Phi. Phải đổi lại, Bắc Kinh cũng phải bảo vệ các đối tác của mình trước một số những rủi ro, đặc biệt là trước rủi ro tài chính. Tôi cho rằng có rất nhiều hướng hợp tác, năm nền kinh tế này có thể cùng nhau khai phá.
Trong cái thế áp đảo của Trung Quốc hiện nay, cái nhóm BRICS phải chăng là một cái phương tiện khác nữa để cho Bắc Kinh tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của mình?
C'est aussi également une possibilité et une voie explorée par les autorités chinoises.
Đây là một khả năng và cũng là một hướng đi của Bắc Kinh, củng cố ảnh hưởng với phần còn lại của thế giới, như điều chúng ta đã thấy qua dự án Một Vành Đai, Một Con Đường. Như trong tất cả các dự án, Trung Quốc luôn theo đuổi hai mục tiêu. Một là về chính trị, có nghĩa là mở rộng quyền lực mềm. Hai là về kinh tế. Bắc Kinh luôn luôn tìm kiếm mối quan hệ đối tác có lợi cho cả đôi bên. Tức là Trung Quốc cần mua nông phẩm, cần nguyên liệu và nhiên liệu của các bạn hàng. Đổi lại thì Bắc Kinh có tiền giúp bốn thành viên còn lại trong nhóm BRICS giảm bớt áp lực của thị trường tài chính.
RFI tiếng Việt xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Julien Marcilly, cơ quan bảo hiểm tín dụng xuất khẩu của Pháp, COFAS.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt của đài RFI phát thanh từ thủ đô Paris. Trước khi kết thúc chương trình hôm nay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định Hoa Kỳ gia tăng tuần tra ở Biển Đông để cảnh báo Trung Quốc. Thượng viện Mỹ thông qua một văn kiện ủng hộ nhân quyền và dân chủ ở Hồng Kông, Bắc Kinh phẫn nộ. Người dân Nga gửi thư ngỏ đến Tổng thống Putin kêu gọi tôn trọng nhân quyền. Mỗi ngày một sự kiện, thua ở Đại học Bách Khoa, nhưng phong trào đòi dân chủ ở Hồng Kông sẽ tiếp diễn. Theo dòng thời sự, bị cấm vận nhưng việc kinh doanh của Bắc Triều Tiên tại trung tâm Berlin vẫn phát đạt. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo là tạp chí tiêu điểm Minh Anh biên soạn với chủ đề Bolivia, từ người hùng đến người tị nạn, những sai lầm của cựu tổng thống Morales. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin cảm ơn và tạm biệt quý thính giả. Hẹn quý vị vào chương trình ngày mai như thường lệ.